Đạo thọ. Mới đó mà đã hơn nửa tháng kể từ ngày tôi rời đảo thọ, Rabbit Island, Campuchia. Gọi là đảo thọ vì từ trên cao nhìn xuống, đảo có hình dáng giống như con thỏ. Hôm vừa đi thỏ, từ đây xuống dưới tôi sẽ gọi đảo thọ là thỏ, thích gọi vậy thôi. Về, tôi đã định viết ngay một cái gì đó để kể chuyện về thỏ. Mà lần lửa mãi, bây giờ ngồi viết lại thấy ngổn ngang. Trí nhớ của tôi về thỏ là một mớ không đầu không đuôi, nên rốt cuộc chẳng biết kể gì về thỏ đây. Thôi thì nhớ gì kể đấy. Trước hết, như đã nói, thỏ là một hòn đảo nhỏ nằm sát bờ biển phía nam Campuchia, cách thành phố Cape gần 5 km. Diện tích chỉ chừng 2 cái số vuông. Trên đảo, chỉ chừng vài chục gia đình sống. Đa số họ có vẻ nghèo, sống bằng nghề biển, nghề trồng rong biển và gần đây là dịch vụ du lịch. Dịch vụ du lịch của họ cũng chiếu là mở quán ăn và massage cho khách du lịch. Massage kiểu Thái, kiểu Khmer, massage với gội đầu, massage đủ kiểu. Con gái nhà nghèo đi làm massage cho khách du lịch Tây, được bo thêm vài đô là sướng cười tít mắt. Tôi thấy xót xa kinh khủng khi nhìn thấy cảnh các cô gái Khmer đen đuổi thì hụt đâm bóp cho các vị khách Tây nằm dài bên bờ biển. Trên người chỉ có chút xíu vải. Dưới biển thỉnh thoảng có vài cặp khách Tây đang riết sống ôm nhau, hôn nhau nồng nàn. Trời ơi, làm sao mà chịu nổi. Rồi không chừng mai mốt, thỏ sẽ tràn ngập con lai. Những bản làng người đồng bào của Việt Nam ở xa Lắc Xa Lơ trên núi cũng đã có con lai, huống gì thỏ. Thỏ có bãi biển cát mịn trắng tinh, biển thoi thoải, sóng êm, nước trong vắt, tắm rất sướng. Quanh đảo có vài nơi bãi biển mọc đá lưu nhô tạo nên cảnh tượng kỳ bí. Thỏ có nhiều dừa, có vài loại cây nào đó mọc sát biển mà tôi không biết tên. Gốc cây sừng sù khô ráp tạo cho thỏ có vẻ đẹp hoang sơ khó tả, hoang sơ nhưng sạch. Tôi đi bộ lên quanh trên thỏ, tuyệt nhiên không thấy bao ni lông che nhựa bao nhựa. Rác chỉ có lá cây khô và củi mục. Là một điều là có những đàn vịt bơi kiếm ăn trên biển, dân ở đây nuôi vịt trên biển. Nhà cửa trên thỏ hầu hết đều tạm bợ, mái lá dừa, vách lá dừa, cửa sổ nhìn ra lòng lộng biển với trời xanh. Lụp sụp vậy thôi, nhưng nhà nào cũng có tivi to tướng, anten chảo và cặp loa thùng hoành tráng. Nhà nào cũng có nuôi chó, chó ở đây hiền và có vẻ khôn. Khách du lịch đi dạo trên đảo, chó lầm lũi chạy theo thành bầy, chỉ chạy theo nhìn mà không sủa. Cách đi thì chó đi, cách dừng thì chó dừng. Tôi thấy một người đàn ông Khmer say rượu. Ông nằm trên chiếc võng móc ra hai khúc dừa, mặt đỏ gai, lẩm nhẩm chửi, lẩm nhẩm ca cẩm một mình. Nhìn thật buồn. Chợt nhận ra những người nghèo nơi đâu cũng giống nhau, đen đúa, buồn bã và say rượu. Điều làm tôi ngạc nhiên là phụ nữ ở thỏ hầu hết đều nhuộm tóc nâu nâu hoặc vàng hoe. Tính giải thích, mốt tôi anh kể từ khi truyền hình chiếu phim Hàn Quốc. Thiệt tình, sao cái gọi là văn hóa Hàn Quốc đến đâu cũng mang một cơn bão giống nhau. Có phải vì quá nghèo, quá khổ mà người ta mơ mộng hơn bình thường? Nhờ có tính dẫn đường, chúng tôi có dịp đi đến tận bãi trồng rong biển của người trên đảo. Tính nói, vùng nước nào người ta trồng rong biển thì chỗ đó dơ lầy không tắm được. Chúng tôi mang về mấy cái rong biển khô đọng muối li ti. Mua về rồi mới nhận ra là không biết làm sao ăn hết mớ rong biển đó, coi như là quà mang về từ thỏ. Chúng tôi ngồi với nhau trên bờ biển, tự nhiên tính bật dậy và hỏi tôi có ăn bốc lò ho. Âm nghe na ná như vậy, tôi không biết tiếng Campuchia. Tính chạy qua bên kia mang về mấy hộp xốp đựng bốc lò ho chua chua cay cay thơm thơm, gồm gỏi đu đủ, bạc khía, ớt cay, đậu phộng, ngon ơi là ngon. Tôi hỏi Tính, sao em biết bên kia có món này hay vậy? Tính giải thích. Thì anh cứ thấy chỗ nào có cái thùng carbon lớn lớn, mấy cái chai nhựa, mấy cái đĩa, chai và cối thì nhất định là có món này. Buổi chiều, chúng tôi rời đảo Thỏ, biển vẫn rất xanh. Tôi biết mình sẽ khó lòng quay lại nơi đây nên ngồi trên cano từ từ rời xa Thỏ mà tôi cứ quay lại nhìn, như cố thu hết vào tầm mắt mình, trí nhớ mình một Thỏ hiền hòa, xanh mướt, đang từ từ nhỏ lại. Sông biển vẫn êm, nhìn hàng dừa xanh và thấp thoáng xa kia, những ngôi nhà, mái lá ẩn mình sau những vườn lá. Và cố chụp thật nhiều ảnh. 17 tháng 1, 2012. Bồng Sơn, thị trấn bé như lòng bàn tay. Thị trấn bé như lòng bàn tay, những con đường ở đây cũng làm tôi liên tưởng đến những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, mà đường Quang Trung là đường chỉ tay chính. Trước đây, đường Quang Trung là đường quốc lộ 1A chạy ngang qua thị trấn này. Bây giờ đã có một đường quốc lộ khác vòng qua sau lưng thị trấn. Nên ở Bồng Sơn không thấy có những cảnh đoàn xe tải hàng nặng âm y gầm rú chạy qua, không thấy những chuyến xe khách Bắc Nam chạy đua nhau thục mạng, hú còi nổi. Nên ở Bồng Sơn vẫn còn nguyên cái không khí thị tứ tĩnh lặng, yên lành mà không quá tẻ nhạt. Tôi ở lại Bồng Sơn được 3 ngày. 3 ngày đó, tôi phải đi làm từ sáng đến chiều, tối nghỉ lại ở một khách sạn sát ngay bên hông cây xăng Bồng Sơn, cây xăng duy nhất ở trung tâm thị trấn. Khách sạn chỉ có 10 phòng, vừa cho khách vãng lai thuê ở qua đêm, vừa tiếp khách thuê theo giờ. Vợ chồng người chủ khách sạn trên dưới 40, cô vợ xinh xắn điệu đà, tính tình lễ sở. Những lúc tôi ngồi chờ ở phía trước, cô hay lân la nói chuyện. Qua những câu chuyện tôi biết cô có 2 con trai, đứa lớn 14 tuổi. Tôi có thoáng thấy vài lần, có vẻ ngoan và hiền lành, mép lúng phúng lông tơ. 2 vợ chồng cô cho 2 đứa con trai chung phòng, những phòng còn lại để dành tiếp khách. Một kiểu kinh doanh khách sạn gia đình tự phát, suy nghĩ đơn giản, hành xử đơn giản và sống đơn giản. Cuộc sống gia đình cô làm tôi nghĩ đến đời sống của hầu hết người dân ở thị trấn này, đơn giản, cần mẫn và an phận. Không còn thấy nhiều lắm ở những vùng thị tứ tôi từng đi qua. Nếu đường Quang Trung, nơi tập trung hầu hết các cơ quan hành chính của Bồng Sơn là con đường chính, thì điểm đặc biệt của Bồng Sơn là thị trấn chịu phát triển tập trung về phía bên phải của đường Quang Trung. Tính theo hướng Bắc Nam, thị trấn chỉ toàn các giao lộ ngã ba rẽ về hướng bên phải. Sự nhộn nhịp cũng theo đó mà ra, trong khi bên trái miên man u các tòa nhà công sở, nhà cửa và những đường hẻm. Nhộn nhịp nhất có lẽ là ngã ba Quang Trung Trần Hưng Đạo. 2 con đường này cũng là đường chính của Bồng Sơn. Buổi tối, tôi đi bộ lên xuống quanh ngã ba này, thấy có rất nhiều hàng quán. Tập trung nhiều nhất là khu trước bệnh viện Bồng Sơn. Các quán ăn ở đây chủ yếu là các loại bún, mì, phở, hủ tiếu. Được ưa chuộng nhất có lẽ là bún thịt nướng và mì Quảng. Bún, ở đây có 2 loại bún khô và bún tươi. Bún tươi sợi nhỏ giống như bún ở nơi khác, còn bún khô giống như sợi hủ tiếu, dai dai mà không quá mềm. Sợi bún khô ở trong tô bún bò, bún cá hay bún thịt nướng được gọi là bún khô để phân biệt với bún tươi. Ví dụ như khách gọi tô bún thịt nướng, chủ quán sẽ hỏi bún tươi hay bún khô để theo đó mà phục vụ. Cũng sợi bún khô đó, khi chan nước hủ tiếu vào, nó sẽ thành hủ tiếu. Chan nước phở vào, nó sẽ là phở. Phở ở đây, ngoài phở bò, phở gà thông thường, còn có phở giò heo. Có cả phở cá nếu khách yêu cầu. Các quán ăn ở đây thường bán đủ các món, Hiếm khi gặp những quán chỉ bán riêng một món như ở những nơi khác. Có lẽ do tình hình kinh doanh ngày một cạnh tranh nên người kinh doanh ở Bồng Sơn phải đa dạng hóa mặt hàng để giữ khách. Các cửa hàng khác cũng vậy. Tôi thấy trên bảng hiệu quán bún bò, phở tái, bún cá có dòng quảng cáo bán cạc điện thoại với cùng kích cỡ và màu sắc với các món ăn. Cửa hàng bán gas có bán thêm đồ điện gia dụng. Cửa hàng tạp hóa bán thêm điện thoại di động. Cửa hàng bán thuốc tây bán thêm rượu bào đá. Thiệt là tiện lợi. Đi dọc khu trung tâm, tôi hiếm thấy các quán nhậu và quán cà phê. Sao mới biết các quán nhậu và cà phê tập trung ở một con đường khác phía sau trung tâm thị trấn, đường Biên Cương. Các quán cà phê thường khá rộng và thoáng, nhưng không đông khách lắm. Buổi sáng, buổi tối cũng vậy. Có một buổi tối, tôi đi nhậu với các đồng nghiệp ở quán cây dừa trên đường Biên Cương. Quán khá đông khách, nhưng khi tôi bước vào vẫn thấy có chút gì đó khang khác. Lúc sau đó mới nhận ra, bởi vì quán có vẻ trầm lắng, tôi không nghe những âm thanh vô vô ồn ào in tai ở những bàn nhậu như thường thấy. Không biết có phải bởi vì cái không khí trầm mặc u hoài của Bồng Sơn đã ảnh hưởng đến không khí quán xá nơi đây. Bồng Sơn có nhiều món ăn vặt là lạ. Chỉ có vài ngày ở đây, tôi đã kịp được đồng nghiệp giới thiệu được vài món tuyệt chiêu mà người Bồng Sơn thường không giấu được vẻ tự hào khi nhắc về nó. Đó là món bánh xèo giòn, chỉ bán ở bên kia cầu Bồng Sơn, về hướng Nam. Tôi ghé vào quán bánh xèo giòn đầu tiên bắt gặp khi vừa qua cầu Bồng Sơn. Chủ quán nhiệt tình và dễ thương một cách bất ngờ và khoe chừng ở đây chỉ thích bánh xèo giòn. Bánh xèo không giòn người ta không ăn. Bánh xèo giòn được đúc mỏng tan, có kích cỡ nhỏ hơn. Cắn vô một cái là nghe giòn rang, béo ngậy. Bánh tai vạc giống như bánh bột lọc trần ở Huế, nhưng chỉ nhỏ bằng nửa cái bánh bột lọc. Bánh ở đây làm bằng bột gạo, là những sợi bột mềm mềm, thật dẻo, ăn với rau sống và nước mắm chua ngọt. Bún rạm, thực chất là bún riêu, nước bún cay xè. Tôi ngạc nhiên khi thấy người Bồng Sơn ăn cay khủng khiếp, ăn cay không kém người Huế, có khi còn cay hơn. Không thể giải thích được vì sao người Bồng Sơn ăn cay dữ vậy. Cả dải đất Trung Bộ, hình như chỉ có ở Huế và Bồng Sơn là hai nơi người ta ăn cay không kém nhau. Tại nằm ở hai đầu, trong khi những vùng đất ở giữa là Quảng Nam và Quảng Ngãi, mức độ ăn cay không thể nào sánh bằng. Giá cả đồ ăn ở đây rẻ bất ngờ. Một tô gì đó cho bữa sáng ở một quán mặt phố ăn hôi, nhưng giá chỉ chừng 15-20 ngàn. Cà phê khoảng dưới 10 ngàn. Với các món ăn được gọi là đặc sản, giá cả cũng rẻ rời. Bữa trưa của tôi gồm 6 cái bánh xèo giòn và ly trà đá, giá chỉ 12 ngàn. Tôi cùng ba cô bạn ghé vào một quán ven đường ăn mỗi người một đĩa bánh tai vạc, một đĩa bánh dây, giá tổng cộng 42 ngàn. Bồng Sơn là vùng đất làm tôi có những bất ngờ thú vị. Buổi chiều, tôi đi bộ trên cầu Bồng Sơn bắc qua sông Lại Giang. Thấy bên cạnh chiếc cầu chính có chiếc cầu cũ đã gãy. Trong số các nhịp cầu gãy còn sót lại, có một nhịp dường như vẫn còn nguyên vẹn, hoàn hảo đến bất ngờ, nằm chơ vơ giữa sông, như một minh chứng hùng hồn cho thời hoàng kim xa xưa của nó. Nghe người Bồng Sơn kể rằng nhịp cầu gãy đó thuộc về chiếc cầu trước đây người Pháp xây dành riêng cho tàu lửa chạy. Sau đó, vì quá gần chiếc cầu dành cho xe chạy nên người ta bỏ đi, xây dựng một chiếc cầu khác cho tàu lửa cách đó không xa. Gần đây, khi đường quốc lộ 1A được làm để tránh đi ngang qua khu dân cư, người ta còn bắc thêm một cây cầu mới nối đường quốc lộ Bắc Nam cũng trên sông Lại Giang. Như vậy có cả thải 4 cây cầu bắc qua sông Lại Giang nối liền Bồng Sơn với vùng đất phía Nam bên kia sông Lại Giang. Tháng 12 lẽ ra đang là mùa nước lớn, nhưng trên sông Lại Giang nước vẫn cạn khô để lộ ra những bãi bồi đầy cỏ, cao lướt súp đầu người. Trên đầu, những ngọn cỏ phất phơ những miếng màu trắng trắng, nhìn xa cứ tưởng là cỏ lau, đến gần mới nhận ra là rác. Nhờ những buổi chiều đi bộ lang thang, tôi còn phát hiện một chi tiết lý thú khác. Ranh giới của thị trấn Bồng Sơn trên đường quốc lộ bắt đầu bằng một nhà thờ và kết thúc cũng bằng một nhà thờ. Như thế, đây là xứ đạo. Tôi nghe nói ở Bồng Sơn có người theo đạo. Nhà thờ của Bồng Sơn nhỏ có lẽ lâu đời nhưng trang nghiêm. Tôi không ghé được nhà thờ vào những giờ hành lễ, nhưng cũng cảm nhận được không khí thành kính, mộ đạo khi đi ngang qua đây. Buổi chiều cuối cùng ở Bồng Sơn, tôi ngồi nói chuyện với cô chủ khách sạn. Cô kể chuyện con cái, chuyện lo cho con học hành. Ai có con cũng phải ráng lo cho con học hành tử tế. Rồi cô kể, con nít bây giờ ghê lắm anh. Thằng con em nó hiền, chớ tụi nhóc bằng tuổi nó, bồ bịch trai gái, dắt vô khách sạn tùm lum. Em ghét mấy chuyện đó dữ lắm. Nhưng tụi nó vô thuê phòng, em không nhận thì mấy khách sạn khác họ cũng nhận. Em lo cho thằng con em bị ảnh hưởng quá anh ơi. Không lo làm sao được, khi cậu bé mép lúng phúng lông tơ kia, ngày nào cũng thấy bạn bè cùng trang lứa với mình, từng cặp vô thuê phòng khách sạn nhà mình. Ai mà biết được, bên dưới vẻ ngoan ngoãn hiền lành kia, cậu bé ấy có thể cũng là khách dẫn bạn gái đi thuê phòng ở những khách sạn khác. Và người chủ khách sạn đó cũng nói, tôi ghét mấy chuyện đó dữ lắm. Nhưng tụi nó vô thuê phòng, tôi không nhận, thì mấy khách sạn khác họ cũng nhận. Mới thấy, vật vã kiếm tiền để lo cho con cái được ăn học đàng hoàng tử tế là không đơn giản là chỉ kiếm tiền. 13 tháng 12, 2012. Gặp bạn cũ ở núi Thành. Thị trấn nằm dọc hai bên đường quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ chưa đầy 30 cây số. Thị trấn bé tí tẹo, từ đầu này đến đầu kia của thị trấn khoảng chừng 5 cây số. Nhà cửa chung cư đổ xô ra mặt tiền đường quốc lộ nên có cảm giác thị trấn chỉ có bề nổi chứ không có bề sâu. Phía sau một chút, sau dãy nhà mặt tiền là đường tàu lửa Bắc Nam, nên suốt ngày suốt đêm ở đây mọi thứ cứ sôi lên sùng sục bởi tiếng động, bởi bụi mù nắng gắt và xe và tàu lửa. Bởi vì tuyến quốc lộ chính nên xe tải, xe khách cứ lúc nào cũng sầm sập, chốc lại có tàu lửa qua, rung chuyển rần rật. Mấy ngày tới đây, sợ nhất là tiếng còi xe. Tiếng còi xe in ỏi cứ thất thần nổi lên, xoáy từng tâm can. Trong tôi thường trực cảm giác sợ hãi mỗi khi ra đường, bởi tiếng còi xe luôn làm tôi giật mình thảng thốt. Như thế, mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào bởi tiếng còi xe kia, bởi những chuyến xe kia rầm rầm chạy qua khu dân cư của thị trấn mà không hề giảm tốc độ. Có buổi sáng, ngồi trong quán bún ven đường, tôi chứng kiến một cô gái đi xe đạp, chờ cả hơn 10 phút mà không dám băng qua đường. Những ngày ở đây, tôi luôn rơi vào một cảm giác lơ lửng, cái cảm giác thật khó diễn tả, như mình đang mắc vào một mớ hổ lốn, lùng bùng. Cái cảm giác của bế tắc, nhưng lại thừa thời gian. Tôi muốn nó qua nhanh, mà qua nhanh làm sao được, lịch làm việc của tôi ở đây đúng y một tuần. Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm, rời khách sạn thật sớm, tìm chút gì đó ăn sáng và ghé quán cà phê nào đó, chờ đến giờ đi làm. Ăn sáng, ăn tối ở đây luôn là vấn đề nan giải. Hai bên đường có rất nhiều bảng hiệu các quán ăn để chọn lựa. Nhưng quán thì có lúc mở cửa, có lúc không. Các bảng hiệu quán cơm gà, mì Quảng, bún bò được đặt ở ngoài đường suốt ngày suốt đêm, bảng hiệu to hoành tráng. Nhưng nếu ghé buổi sáng mà thấy quán đóng cửa thì hiểu là quán chỉ mở cửa buổi chiều và ngược lại. Ở đây, nhiều nhất là mì Quảng các loại, là cho lòng, là bún bò và bún chả cá cho buổi sáng, cơm tấm sườn và cơm gà cho buổi trưa. Buổi tối thì có hủ tiếu, sinh tố và hột vịt lộn. Mì Quảng, đặc biệt là mì Quảng, có ở khắp nơi, giờ nào cũng có, nhưng không phải quán nào cũng ngon. Các món ăn được bán với giá từ 10.000 đến 20.000 một tô, chất lượng tùy theo giá cả. Ăn một tô gì đó luôn có cảm giác lưng lửng, nhưng hai tô thì quá no. Mà có no thì cũng nhờ rau và tinh bột. Nên ăn no, nhưng cứ đến nửa buổi thì lại nôn nao đói. Nơi tôi làm việc là trên lầu 2 của một ngôi nhà. Gần đó có tượng đài đang xây, nên mỗi lần máy khoan móng làm việc, cả tòa nhà cứ rung lên như có động đất. Cảm giác sàn nhà dưới chân mình thì cứ thoảng rung lên từng hồi, quả là cảm giác bất an. Nhất là cách đây không lâu, tôi được nghe kể về trận động đất từ công trình thủy điện Sông Tranh. Buổi chiều cuối cùng ở thị trấn, tôi chạy xe về Biển Rạng chơi. Có vẻ như Biển Rạng là niềm tự hào của dân thị trấn, nên mấy ngày tới đây, gặp ai cũng hỏi, đi Biển Rạng chưa? Đi Biển Rạng chưa? Tôi ghé thị trấn này mấy lần rồi, mà chưa đi cũng kỳ, nên quyết định đi. Từ trung tâm thị trấn, chạy về hướng nam, qua khỏi cầu An Tân, chừng vài trăm mét. Gặp ngã ba rẽ trái, chạy chừng 5 cây số là tới Biển Rạng. Tôi tới Biển Rạng gần lúc 6 giờ chiều, không có nhiều người đi tắm biển, có hơn chục nhà hàng hải sản trên bãi biển. Hình như đây là điểm hấp dẫn nhất Biển Rạng. Cát biển ở đây to hạt không mịn lắm và có màu nâu sỉnh. Trên bãi biển vẫn thấy chỗ này chỗ kia là rác, là những túi ni lông và chai nhựa người ta dùng xong vứt bừa bãi. Nhưng hoàng hôn trên biển thì thật đẹp. Mặt trời trước khi lặn xuống đã kịp hắt lên cả vùng trời nước nơi đây một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ màu vàng rực pha hồng. Không phải là thứ ánh sáng rực rỡ nhưng kiêu hãnh. Buổi chiều tôi ngồi đây là ngày 13 âm lịch, rằm tháng 7 nên trăng lên sớm, mặt trăng tròn vành vạnh, nắp sao mây, phản chiếu ánh sáng dịu dịu xuống mặt nước biển, lặng lẽ và thanh bình. Trái ngược với thị trấn ngoài kia điên cuồng với những chuyến xe, với tiếng còi xe, tiếng còi tàu lửa kinh hoàng và mặt đất rung lên bần bật. Buổi hoàng hôn ở Biển Rạng yên ắng, hiền hòa và dân dã. Tôi ngồi đây với cô bạn học ngày xưa chung lớp. Xung quanh là tiếng sóng biển vỗ rì rầm. Chúng tôi nói chuyện phím, nội hứng gọi điện thoại hỏi thăm vài người bạn cũ khác ở xa, cười đùa với nhau. Chúng tôi nhắc lại kỷ niệm, nhắc lại những giấc mơ thời mới lớn và nhìn lại, giống như những người già nhìn lại đời mình. Mà cũng đúng thôi, ai rồi cũng sẽ già. Chúng tôi đâu còn trẻ, chúng tôi là những người đã đi qua đỉnh dốc, nhìn lại những năm tháng đã qua với một chút ngậm ngùi, nhưng không quá nhiều tiếc nuối. Sang năm, lớp cũ sẽ họp mặt. 25 năm sau ngày ra trường, mong là sẽ gặp nhau đông đủ, không thiếu một ai. 22 tháng 8, 2013. Lên Chư Sê nhớ ngoại. Từ Pleiku, tôi đón xe đò lên Chư Sê. Chư Sê cách Pleiku chừng 40 cây số về hướng nam, là một thị trấn nhỏ nằm dọc quốc lộ 14, ngay ngã ba giao nhau với quốc lộ 25. Đoạn quốc lộ 14 chạy từ Pleiku lên Chư Sê, ngang qua những vùng dân cư thưa thớt, rừng cao su và đất đỏ quạch bạt ngàn. Xe chạy được một đoạn, có hai vợ chồng người Gia Lai đón xe lên Chư Sê, do họ ngâm đen, cả người bốc lên nồng nặc một thứ hỗn hợp của mùi mồ hôi lâu ngày, mùi nắng cháy khét, mùi thuốc lá, có cả mùi cỏ khô. Tôi nhận ra mình đang đóng vai cường hào ác bá đáng ghét, quay mặt đi với chân nghèo trong mấy đoạn video cải lương hồi nhỏ hay coi, nhưng quả thật là không chịu nổi thứ mùi hỗn hợp này. Lên tới Chư Sê mới biết thêm người đồng bào dân tộc Gia Rai ở Chư Sê nghèo, nghèo hơn người đồng bào ở những vùng núi khác tôi từng đi qua. Họ chủ yếu làm nương, làm rẫy, trồng lúa tẻ để sống. Cuộc sống của họ bị bao vây bởi những hủ tục, lề thối xưa và lễ hội quanh năm. Nghe kể trước đây, khi có người qua đời, gia đình thường đào mộ người thân đã qua đời trước đó để an táng chung. Nghe kể, cho đến bây giờ, khi an táng người thân, người Gia Rai vẫn còn chôn theo một ống nứa thông từ mộ huyệt lên mặt đất để hàng ngày người nhà mang cơm, mang rượu ra mời người đã khuất. Cơm và rượu mời người chết được đổ xuống huyệt qua ống nứa kia. Có khi 3 tháng sau, vẫn còn mời cơm, mời rượu. Người Kinh ở Chư Sê phần lớn là người ở các nơi đổ về sinh sống lập nghiệp, nhiều nhất là người từ miền Bắc và Nam Trung Bộ. Đa số họ có rẫy trồng tiêu và cà phê hoặc kinh doanh đất đai, cho vay. Tiêu và cà phê làm cho nhiều người giàu lên nhanh. Có năm, ở một xã nọ, chỉ sau một mùa cà phê, có 7 gia đình sắm xe hơi. Ngồi cà phê buổi sáng, nghe dân kinh doanh chia sẻ nói chuyện tiền tỷ như lá me. Nghe chuyện họ cho con đi học Mỹ như đi ra khe suối đầu làng. Nhà cửa ở trung tâm Chi Sê nhìn cũng khang trang hơn những thị trấn miền núi khác như Nam Giang, A Lưới, Khe San hay Đắk Miêu. Mới biết khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở thị trấn này khá xa. Đồ ăn của Chi Sê là sự hội tụ của đa vùng miền, có phở khô, cơm gà kiểu Gia Lai, có phở bò, miếng gà, bún riêu cua kiểu Bắc, có mì Quảng của Quảng Nam, có bún bò Huế, có cả dê núi của vùng Trung Du Bắc Bộ. Thức ăn có nơi nêm nếm ngọt, kiểu Nam Bộ, hải sản cũng có. Từ quy nhân trở lên, nhân dân Chi Sê có vẻ thích ăn cá nước ngọt hơn là cá biển. Mấy hôm ở đây, tôi được người quen mời đi ăn món bún cá lóc ngon tuyệt. Thịt cá lóc tách xương, từng miếng, chiên giòn, nước lèo đậm đà, thơm thơm cay cay, rau sống sắc mảnh tươi xanh. Bún riêu cũng ngon. Riêu thơm mùi cua đồng chín chủ, nghe kể Chi Sê còn nhiều món ăn khác cũng ngon, tiếc là không kịp thử. Những ngày tôi ở đây, buổi trưa nắng chói chang, buổi chiều có hôm mưa như trút nước. Chi Sê ban ngày mát, ban đêm se se lạnh. Buổi chiều nào không mưa, tôi đi bộ ra công viên Bắc Lân, ngay ngã ba giao nhau của quốc lộ 14 và 25 ngồi chơi. Cây cối, ghế đá trong công viên có vẻ không được chăm chút đúng mức. Ngôi nhà rông màu mè dựng ngay ở khu đất chính giữa cũng lạc lõng, vô hồn như một cái xác khô. Dường như nếu không có đám con nít và những bậc phụ huynh che trẻ chiều chiều đưa con vô công viên thả diều, đá bóng, công viên này không biết có là công viên không. Và cũng như ở Chi Sê, tôi tình cờ gặp Hạnh. Sẽ không có gì để kể về Hạnh nếu tôi không được nghe về đứa con trai lớn của cô, học năm 2 đại học, vừa qua đời năm ngoái vì ung thư máu. Cô nói, mấy tháng ròng em nằm liệt, chỉ biết ôm ảnh con mà khóc. Hạnh làm tôi nhớ đến bà ngoại tôi. Lúc bà qua đời, tôi cũng đang học năm 3 đại học. Tôi nhận được điện tín gửi về trường, từ Huế chạy về nhà thì đã là ngày mở cửa mã của bà. Lúc đó tôi không hề khóc, bởi không thấy buồn, không thấy đau đớn, chỉ thấy hơi bàng hoàng. Mỗi khi lên lầu, nhìn thấy ảnh bà ngoại trên bàn thờ, tôi chọn cách tránh không lên lầu để không nhìn thấy bàn thờ của ngoại. Tôi cố nuôi ý nghĩ là bà ngoại chỉ đi xa, đi Buôn Ma Thuột, đi Bà Rịa hay đi đâu đó chơi vài ngày. Như thỉnh thoảng bà vẫn đi chơi, thăm 2 người em của bà. Bà chỉ đi chơi vài ngày, có khi vài tháng, rồi bà sẽ về. Đến cả năm sau, khi thực sự nhận ra bà ngoại sẽ không bao giờ về nữa, lúc đó tôi mới buồn, mới thấy đau đớn, mới thấy như bị cắt đi gan ruột. Lúc đó nước mắt mới biết âm thầm trào ra, không kìm nén được. 3 tháng 6, 2013. Một buổi chiều lãng mạn và điên rồ. Buổi chiều tôi chạy ra Huế, một chuyến đi có thể nói là có hoặc không có mục đích rõ ràng cũng được. Xe rời Đà Nẵng lúc gần 2 giờ chiều, đi qua hầm đèo Hải Vân. Một lúc thì qua đèo Phú Gia, rồi đèo Phước Tượng. Tôi ngồi trên xe, ngắm ánh nắng buổi chiều trải vàng trên những lá cây, ngọn cỏ trên núi, nhìn xuống con đường dốc, cong cong phía trước. Nhìn thấy vệt nước loang loáng của phá Tam Sang trượt lên trong nắng chiều, lấp lánh như đính những hạt sáng long lánh. Xe chạy ngang qua con đường quốc lộ 49B dẫn về Vinh Hiền. Tôi nhớ chỉ cách đây 2 tuần thôi, tôi có chuyến công tác ở ngôi làng chài Hiêu Hắc nọ, nhưng không nhớ một điều gì cụ thể, chỉ nhớ một cách lơ mơ như cảm giác khi nhìn những quang cảnh, con người đi lướt qua cửa sổ xe, lướt qua nhanh quá nên không rõ ràng được điều gì. Tôi ngồi trên xe, lơ mơ đọc, một mình ở châu Âu, lơ mơ hình dung Paris qua lời kể của Phan Việt, một Paris lãng mạn và điên rồ. Rồi tự nhiên, tôi mơ một chuyến đi lãng mạn và điên rồ tới một nơi nào đó, ở một thời khắc lãng mạn và điên rồ nào đó. Thời khắc không hiện tại, không quá khứ, không tương lai, chỉ có mình tôi với lãng mạn và điên rồ. Ý nghĩ này bám riết lấy tôi như một đám mây, hay đám gì đó không biết, cứ bồng bềnh một cách không rõ ràng, cứ thế mà trôi miên man. Tôi thấy mình cũng đang trôi đi, ước mình trôi đi, bên ngoài những muộn phiền này, lo toan kia, buồn vui nọ. Xe chạy đến Trùi, người lái xe giới thiệu một quán ăn bên đường bán bánh ướt thịt quay ngon nổi tiếng. Bánh ướt vừa thơm, vừa dẻo, vừa mềm. Thịt heo quay, da giòn rụm. Ở đó có chị chủ quán, miệng nói như cười. Cô nhân viên súng xính áo mới, đi qua đi lại, cũng luôn miệng cười. Đến một nơi xa lạ, ăn một món ăn lạ mà ngon, chọc giỡn, cười đùa với những người xa lạ, luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Xe chạy đến Huế là gần 5 giờ chiều. Huế luôn lạ mà quen, mỗi khi nhìn thấy nhau, từng góc phố, từng con đường của Huế đều là những kỷ niệm đã qua, không còn gặp lại trong đời. Xe chạy loanh quanh những con đường tấp nập, người xe của Huế giờ tăng tầm. Qua cầu Tràng Tiền, sáo vài 12 nhịp như những chiếc răng lược cài lên trời chiều. Ông thầy cũ của tôi ngày xưa kể rằng cây cấu thép của cầu Tràng Tiền cũng cùng loại với kết cấu thép của tháp Eiffel của Paris. Chạy lên quanh qua các con đường rợp bóng cây, để bây giờ tôi ngồi đây ở một quán cà phê vườn gần cổng Đông Ba, lơ mơ cùng buổi chiều Huế. Quán buổi chiều yên tĩnh, nhạc êm êm, nhạc đồng quê Mỹ, đủ lãng mạn để tôi mơ màng tưởng mình đang ở một quán cà phê nào đó của Paris trong một buổi chiều muộn. Những dòng này là những ý nghĩ lãng mạn và điên rồ và phi lý cuối cùng trong buổi chiều rảnh rang cuối cùng trước khi trở lại cái mảnh đất ít người nhiều ma chán ngắt thường nhật. Chút nữa, tôi sẽ về lại Đà Nẵng, sẽ về nhà muộn và đêm nay sẽ ngủ muộn, có thể chẳng để làm gì, chẳng làm gì hết. 8 tháng 8, 2013.